Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, không hiểu tại sao trong vận động lịch sử dân tộc lớn lao như vậy, xã hội miền Nam Việt Nam biến chuyển và tiến bộ rất nhanh chóng trong bối cảnh một cuộc chiến tranh thật tàn khốc. Miền Nam Việt Nam vẫn không có một tác phẩm lớn như bộ Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy, hay Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell, hay Sông Gion êm đềm của Cholokov. Tôi đem điều thắc mắc đó hỏi anh Doãn Quốc Sĩ. Anh giải thích: Leon Tolstoy, Margaret Mitchell, Cholokov viết về một xã hội đã qua. Họ thâu thập chất liệu được xem là chính xác để xây dựng tác phẩm. Tư tưởng của tác giả và độc giả thống nhất. Trái lại, những nhà văn Việt Nam phải viết tác phẩm trong xã hội đang sống. Độc giả là chứng nhân của xã hội, nên khi đọc sách, họ hòa nhập vào tác phẩm và tác giả. Do đó, tác giả không sống thực dễ bị độc giả nhận xét. Đơn cử thí dụ, nhiều nhà văn viết về chiến tranh, nhưng phần lớn chỉ ở Sài Gòn nghe bạn bè kể lại rồi viết. Nên khi tác phẩm thành hình, độc giả đọc không thấy sự thật. Tác giả không cảm nhận được các diễn biến tình cảm như độc giả họ sống thực với xã hội. Chính trong thí dụ về bút ký và truyện dài về chiến tranh, chỉ có hai tác giả Phan Nhật Nam và Nguyên Vũ là nổi tiếng hơn hết. Vì ngoài văn tài của mỗi người, họ sống thật với cuộc chiến hơn ai hết. Tôi hỏi về cách thức thâu thập chất liệu để xây dựng tác phẩm. Anh Doãn Quốc Sĩ nói, anh cũng nằm trong khuyết điểm là anh chỉ ở Sài Gòn và có thời gian ngắn đi dạy học tại Hà Tiên. Nên ngoài Sài Gòn ra, những diễn biến xã hội ở các nơi khác, nhất là ở nông thôn và chiến trường, anh chỉ nghe kể lại. Cũng như trước kia, trong kháng chiến chống Pháp, anh có theo gia đình đi tản cư, rồi hồi cư về Hà Nội sớm. Chất liệu anh xây dựng tác phẩm cũng do người khác kể lại. Tôi hỏi tiếp, theo anh, sự lấn cấn trong tư tưởng, sự thắc mắc về vị trí lịch sử, thí dụ trước 30 tháng 4 năm 1975, có nhiều người thắc mắc là mình đứng trong chiến tuyến miền Nam chống lại miền Bắc, có phải là yêu nước hay không? Điều này có trở ngại cho sự sáng tác hay hình thành tác phẩm lớn hay không? Anh Sĩ nói, nếu còn lấn cấn tư tưởng thì khó sáng tác. Có thể trước đây, nhiều người ở miền Nam chưa sáng tác được vì vấn đề này. Như vậy cũng hy vọng là sau này Việt Nam có tác phẩm lớn vì vấn đề lịch sử ngày nay đã sáng tỏ sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Nhưng riêng cá nhân tôi, tức là anh Sĩ, tôi đã dứt khoát tư tưởng từ lúc đầu tiên bỏ về miền Nam. Qua sự giải thích của anh Sĩ, tôi hiểu thêm phần nào rằng tại sao những nhà văn trong sáng tạo viết truyện anh rất hay. Nhưng chuyện dài, trừ anh Doãn Quốc Sĩ, có một số tác phẩm cũng còn giới hạn. Còn những tác giả khác, tác phẩm của họ chưa được độc giả ngưỡng mộ. Nể mít lòng anh Sĩ, tôi không dám đưa ra so sánh trong hai giai đoạn lịch sử văn học, không kể những nhà văn độc lập. Nhóm sáng tạo hay nhóm văn nào khác vẫn chưa so sánh được ảnh hưởng của nhóm từ lực văn đoàn. Dĩ nhiên là chỉ so sánh về ảnh hưởng của tác phẩm với độc giả, còn các khía cạnh khác như kỹ thuật sáng tác, lối hành văn, vân vân ở thời điểm khác nhau không thể so sánh được. Tôi nhớ lúc nhỏ, đọc một tờ báo Xuân, tác giả một thiên phóng sự đi xông đất các nhà văn, nhà báo. Tôi quên tên tác giả. Viết là khi đến tòa soạn sáng tạo, ông ta thấy có nhiều bàn thờ. Trên mỗi bàn thờ có hình của mỗi người nhóm sáng tạo. Ông ta ngạc nhiên, tưởng có tai nạn, làm nhiều người chết. Nhưng khi nhìn kỹ, thì những người quỳ trước bàn thờ đang quỳ lại bức ảnh của mình. Người ta phê phán nhóm sáng tạo là đã quá tự mãn, chỉ biết tôn thờ cá nhân của mình và xem thường hết mọi người. Tôi xin lỗi anh Sĩ trước, hỏi ý kiến anh về sự phê phán đó đúng hay sai. Anh Sĩ đáp, phê phán hay móc nhau, thậm chí có khi chửi nhau, nhà văn nhà báo là hiện tượng thông thường. Có khi chỉ là bạn bè đùa nhau, nhưng cũng có khi sự phê phán có tính cách thù nghịch, triệt hạ nhau. Cũng như lòng tự mãn cũng là một tính của con người, ai cũng có, chỉ có khuyết điểm là không chịu lắng nghe để tu sửa mình. Bất cứ ai, không kể là nhà văn nghệ, tính khiêm tốn cũng là điều tốt. Tôi biết anh Doãn Quốc Sĩ, ngoài viết văn, dạy học, anh nghiên cứu về thiền. Hai tác phẩm bán được nhiều nhất là Dòng Sông Định Mệnh và Về Thiền. Người có nghiên cứu về thực hành về thiền mỗi ngày thì đạt được sự bình tâm, tính hòa ái, khiêm tốn. Tôi không hiểu các tác giả khác trong nhóm sáng tạo thế nào, nhưng lời chỉ trích về tự sùng bái cá nhân và kiêu ngạo, coi thường mọi người mà người ta gán cho nhóm này, đối với cá nhân anh Doãn Quốc Sĩ không đúng một mảy may. Tôi cũng thường nói chuyện với anh Dương Hùng Cường ở xà đêm phía sau. Hai phòng đều số 23 ở hai khu đối lưng nhau. Tôi không biết mặt anh Dương Hùng Cường, chỉ biết anh qua bút hiệu Dê Hút Càng, viết báo công kích các nhân vật chính quyền trước năm 1975. Và chỉ đọc một ít tác phẩm của anh về đời sống của những người lính không quân và trại gia binh không quân. Anh Cường nói với tôi về gia đình, anh có 8 người con gái, và sau lần cải tạo về, chị Cường mới sinh một cậu út, mà anh xem là tác phẩm lớn của anh. Tôi đùa, tại sao là nhà văn phóng khoáng, anh vẫn còn phân biệt con trai hay con gái? Anh Cường nói, cái chất của người Việt Nam trong con người, nên vẫn biết con trai, con gái vẫn là con, nhưng gia đình không có con trai thì vẫn thấy thiếu. Đời sống trong xà lim tủng muốn như vậy, có lúc cũng có thể nói chuyện trao đổi với nhau những điều quan trọng, có khi chỉ nói những chuyện vặt vãnh, những thèm muốn tầm thường nhất của con người, hay có khi nằm hàng mũi đến nhìn một vết loang lỗ trên trần nhà, rồi tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh khác nhau. Cái vết xi măng tô nhám nhúa trên tường, mà tôi tưởng tượng ra cảnh cô ca sĩ đang hát tại một buổi dạ vũ nhiều cặp trai gái đang nhảy. Cảnh Napoleon đánh trận ở Waterloo, cảnh lụt lội nước ngập đồng bằng miền Trung quê tôi. Nằm tưởng tượng như vậy, thú vị và sớm hết giờ hơn là nằm nhìn đàn kiến tha con gián lên trần nhà qua khe hở của cánh cửa của xà lim. Anh Dương Hùng Cường nhờ tôi chuyển đọc đến anh Doãn Quốc Sĩ 4 câu thơ anh làm nhân ngày giỗ của ông Hiếu Chân. Anh Cường chỉ viết văn mà chưa hề làm thơ. Tôi đã đọc chuyển qua cho anh Sĩ. Thơ không hay nên tôi không thuộc. Vả lại, trí nhớ đã kém lắm nên không nhớ được lâu. Sau này, ra trại lao động, được tin anh Dương Hùng Cường chết ở xà lim, tôi thấy có lỗi với anh quá nhiều. Tôi cũng được tin anh Doãn Quốc Sĩ bị xử án 10 năm đưa trở lại trại lao động. Anh Sĩ đã trên 60 tuổi. Không biết anh có còn chịu đựng được những ngày gian khổ, nhục nhằn ở trại cải tạo lần thứ hai không? Lần trước anh đã bị tù hơn 6 năm rồi. Không biết lịch sử có biến chuyển nhanh để anh Sĩ và những người tù chánh trị được ra khỏi tù trước khi kiệt lực gục ngã hay không? Anh Sĩ có hứa là nếu tôi có hoàn cảnh, anh sẽ đi cùng tôi ra Quảng Nam để sống với tôi một thời gian. Tôi sẽ đưa anh đến tận các nơi xảy ra cuộc chiến của cả hai thời kỳ chiến tranh 1945-1954 và 1960-1975. Ở đó, người dân Quảng Nam đã chịu đựng và xã hội Việt Nam trưởng thành như thế nào. Tôi hy vọng với tài năng có sẵn và với chất liệu phong phú, anh Sĩ sẽ viết được một tác phẩm thật lớn cho văn học Việt Nam. Mơ ước đó có thành sự thật không? Khi anh Sĩ đã già và còn ở trong nhà tù cộng sản. Ra ở tập thể được đúng một tháng, tôi được gọi đi làm việc. Khang báo cho tôi biết là theo chính sách mới, tôi không bị truy tố ra tòa. Tất cả chúng tôi được đưa trở lại trại lao động cải tạo. Cuộc đời mây rủi bất ngờ. Tên công an Lý Lé và Ngô Văn Ly dàn xếp gài vụ hợp đoàn vào tổ chức phục quốc của ông Nguyễn Văn Của và liên hệ với vụ văn nghệ của nhóm anh Khuất Duy Trác, định cho chúng tôi chết trong tù. Nhưng kết quả là chúng tôi được về nghỉ ngơi thoải mái gần 9 tháng tại xã Liêm Phan Đăng Lưu. Trở lại trại Xuân Lộc, Sang, Ánh, Ngọc và tôi ai nấy đều mập mập, trắng trẻo và khỏe trở lại. Về đến trại Xuân Lộc, an ninh tiếp tục cùng chúng tôi trong xã Liêm kỷ luật hơn tháng. Sau cùng phải thả ra vì chính sách mới đối xử dễ dãi hơn với tù cải tạo. Về trở lại trại Z30A, bị cùm trong xà lim không gì đáng kể. Một phần đã quá quen, một phần sự kiểm soát ở trại tù không còn quá khắt khe. Mở đóng cửa xà lim, đưa cơm đều do trực tự, cũng là tù nhân. Đó là anh Ngọc, cựu trung tá dù, trưởng ban trực tự giúp đỡ tận tình, cho đem đủ tiêu chuẩn ăn và nước uống. Ngoài ra, thuốc hút và thức ăn thêm do người bạn tù trẻ từ trại Xuân Phước là Phạm Văn Đồng gửi lén vào. Chỉ có ban đêm thì mũi từ rừng ra quá nhiều và bị lắc còng kiểm soát không ngủ được. Cùng ở xã Liêm kỷ luật như vậy, xem như tạm nghỉ dưỡng sức, khỏi phải lao động. Ra khỏi xã Liêm, Ánh, Sang, Ngọc và tôi được biên chế về đội 15, khu tù có án. Phân trại chia hai khu vực, khu các sĩ quan trình diện và khu tù có án. Khu có án thêm một vòng rào kẽm gai, buổi trưa bị đóng cửa từ nhà một, khu trình diện. Trong giờ nghỉ, tù có thể đi lại với nhau tương đối thoải mái hơn. Ngoài ra thì mọi quy chế như nhau. Rời khỏi trại Xuân Lộc 8 năm về trước, bây giờ quay trở lại, trại thay đổi nhiều. Bạn bè cũ đã được về gần hết, chỉ còn lại Hội và các em từng bị kỷ luật sau biểu tích Kỷ Mùi, như Bằng, Huề, Lộc, Phương. Nhưng tất cả đều đổi qua phân trại B. Gặp lại các anh Ngô Khắc Tỉnh, Ngô Khắc Tỉnh, Lê Văn Sanh, Hoàng Bá Tức, Vũ Xuân Thông, các linh mục và mục sư từ trại Xuân Phước được chuyển về từ cuối năm 1984. Những bạn bè cũ từ tòa hành chánh và tiểu khu Quảng Nam loay quay rồi gặp lại nhau gần đủ mặt trong nhà tù. Lenin hướng dẫn các cơ quan coi tù của Liên Xô cứ đổi trại liên tục để nuôi hy vọng cho tù là họ được về. Cuối cùng gặp nhau và chết ở Siberia. Cộng sản Việt Nam cũng áp dụng điều đó. Suốt 13 năm họ điều động từ Nam ra Bắc, cũng đổi trại liên tục, nhưng cuối cùng phải đưa tù cải tạo về Nam. Chúng tôi gặp lại nhau ở trại Z30A. Không phải chết như những người tù Liên Xô, mà để được về. Đó là điều mà tù tin chắc. Việt Cộng muốn đưa chúng tôi đi khai thác các vùng rừng thiêng nước độc ở miền Bắc và miền Trung, rồi chết ở đó. Nhưng tình thế chúng không được tự do thực hiện ý đồ đó. Chúng bắt buộc phải đưa tù trở lại các trại miền Nam là để thả. Việt Cộng là một chính quyền rất ngoan cố, không bao giờ tôn trọng luật pháp và công luận quốc tế. Nhưng bây giờ, chúng phải chiều theo áp lực của công luận. Chúng tôi chắc chắn Việt Cộng đang ở thế yếu. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Đại Chuyên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.